Thưa anh chị em, nghi thức đêm vọng phục sinh rất là lâu, nhiều bài đọc sách thánh, chắc anh chị em mệt lắm rồi. Bây giờ tôi lại còn giảng nữa thì giống như là tra tấn anh chị em vậy. Nhưng mà bởi vì những bài thánh kinh đêm hôm nay phong phú lắm, cho nên thôi xin anh chị em chịu khó một chút vậy. Chúng ta gọi đêm nay là đêm canh thức vượt qua. Thế thì canh thức vượt qua nghĩa là làm sao? Muốn trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải trở lại với truyền thống Do Thái giáo. Anh chị em biết rồi, Chúa Giê-xu đâu có phải là người Việt Nam, phải không? Chúa là người Do Thái. Các môn đệ của Chúa Giê-xu cũng là người Do Thái. Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên là những người Do Thái, và người ta vẫn vào đền thờ Do Thái để cầu nguyện. Thế cho nên cái cử hành phụng vụ của chúng ta đó, những người Kitô hữu, những người Công giáo, nó chịu ảnh hưởng từ truyền thống Do Thái nhiều lắm, mà cụ thể là đêm canh thức vượt qua hôm nay. Anh chị em biết là trong truyền thống của Do Thái giáo, người ta nói đến bốn đêm quan trọng nhất trong lịch sử của thế giới và cũng là trong hoạt động của Thiên Chúa. Đêm thứ nhất đó, là đêm Thiên Chúa tạo dựng trời đất, vũ trụ và con người. Đêm thứ hai là đêm tổ phụ Abraham hiến tế con mình là Isaac cho Chúa. Đêm thứ ba là đêm xuất hành, đêm mà Thiên Chúa giải thoát người Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Và đêm cuối cùng đó là đêm tận thế, đêm chấm dứt lịch sử của thế giới. Anh chị em có thấy chúng ta chịu ảnh hưởng của truyền thống Do Thái không? Nếu anh chị em chăm chú nghe các bài sách thánh từ đầu cho đến bây giờ, đêm hôm nay chúng ta cũng đọc lại các bài sách thánh về việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất và con người, rồi đến việc tổ phụ Abraham hiến dâng con mình cho Chúa, rồi đến việc dân Do Thái được giải thoát khỏi đất nô lệ Ai Cập. Đúng không? Ảnh hưởng rất rõ. Nhưng có một điểm hoàn toàn khác, và là một điểm rất quan trọng. Đó là từ nãy đến giờ anh chị em không nghe một bài đọc sách thánh nào nói về ngày tận thế cả. Mà thay vì bài đọc về ngày tận thế thì chúng ta nghe bài gì? Chúng ta nghe công bố tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Anh chị em thấy chưa? Chúng ta nghe công bố tin mừng phục sinh. Cho nên phục sinh giống như là một luồng ánh sáng chiếu rọi vào các bài đọc cựu ước mà chúng ta nghe, để mình khám phá ra được cái ý nghĩa đích thực của những bài đọc đó là gì, và đồng thời giúp cho mình hiểu thế nào là phục sinh, để mình sống mầu nhiệm phục sinh đó. Thế thì khi mà anh chị em lấy tin mừng Chúa Kitô phục sinh như một luồng sáng chiếu vào các bài sách thánh đang nghe, thì trước hết chúng ta khám phá phục sinh là một công trình tạo dựng mới. Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất và con người, Adam, Eva. Nhưng mà Adam, Eva lại không tin vào con đường mà Thiên Chúa đề nghị. Họ lại nghĩ rằng nếu mà đi con đường này thì tôi không được hạnh phúc. Cho nên cuối cùng họ nghe theo lời con rắn để họ tự chọn cái con đường cho mình. Mà thực tế là con đường đó chỉ dẫn đến chết chóc. Còn Chúa Giê-xu khi Ngài đến giữa lòng nhân loại này, Ngài đã cương quyết chọn con đường của Thiên Chúa, cho dẫu con đường ấy dẫn đến cuộc khổ nạn, đến đổi can vê, đến thập giá. Thế nhưng hôm nay Chúa phục sinh. Thế thì phục sinh có nghĩa là cái con đường Chúa Giêsu đã chọn không phải là con đường dẫn đến sự chết, mà đó mới là con đường dẫn đến sự sống. Cho nên phục sinh là một công trình tạo dựng mới. Và cũng vì thế mà đêm hôm nay chúng ta cử hành bí tích rửa tội cho mấy bạn tân tòng đây. Các bạn là hân hạnh lắm đó, bởi vì rửa tội vào đêm vọng phục sinh là tuyệt vời. Nó mới trọn vẹn, nó đầy đủ ý nghĩa. Và khi mà các bạn được rửa tội rồi thì các bạn khoác lên trên mình một tấm áo trắng. Để nói lên cái gì? Nói lên rằng các bạn đã trở thành những con người mới, tạo thành mới trong Chúa Kitô. Cho nên trước hết, phục sinh là công trình tạo dựng mới. Thế rồi, phục sinh là một hiến tế mới. Tổ phụ Abraham ngày xưa đã sẵn sàng hiến dâng người con duy nhất là Isaac cho Thiên Chúa để bày tỏ lòng tin, tình yêu của Ngài đối với Thiên Chúa. Thế nhưng anh chị em nhớ lại bài đọc coi, cuối cùng ra khi Abraham vung dao để sát tế con mình thì có sát tế không? Thiên thần ngăn lại. Thiên thần ngăn lại, Abraham vẫn còn Isaac. Nhưng bây giờ anh chị em nhớ lại coi, ngày thứ sáu tuần thánh hôm qua đấy thôi, chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa ở trên đồi Can Vê, khi người ta đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá, thì có bàn tay nào ngăn lại những cánh tay đóng đinh đó không? Khi tên lính cầm đồng đâm thâu cạnh sườn Chúa Giêsu, có bàn tay nào ngăn lại cái ngọn giáo đâm thâu con Thiên Chúa không? Không có. Cho nên Chúa Giêsu trở thành một hiến tế mới, con chiên được hiến dâng. Nhưng mà chính nhờ con chiên hiến tế ấy mà chúng ta được sống. Chính từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu, với dòng nước và máu chảy ra, mà sự sống trong các bí tích chan hòa đến chúng ta. Cho nên đêm nay đây nè, một lát nữa đây nè, anh chị em và tôi sẽ hát lên: tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Đền thờ nào? Đền thờ Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá và nay sống lại. Cho nên phục sinh là một hiến tế mới, hiến tế ban tặng sự sống cho chúng ta. Rồi phục sinh còn là gì nữa? Là một cuộc xuất hành mới. Qua Môsê, Thiên Chúa đã giải thoát dân Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Rồi họ được dẫn vào đất hứa. Nhưng nếu anh chị em đọc sách thánh thì sẽ thấy khi đã vào đất hứa rồi, dân Do Thái lại tiếp tục rơi vào cảnh nô lệ. Cho nên nó chưa hết. Còn Chúa Kitô sống lại từ cõi chết là Ngài dẫn chúng ta ra khỏi cái ách nô lệ ở mức độ sâu xa nhất. Đó là nô lệ tội lỗi, để mình thực sự là một con người tự do. Tự do có nghĩa là sống theo chân lý của tin mừng, chứ không còn làm nô lệ cho những đam mê tội lỗi nữa. Thành thử đêm vọng phục sinh bắt đầu bằng một hình ảnh rất đẹp. Ngọn nến được thắp lên ở cuối nhà thờ, khi mà lúc ấy cả nhà thờ tượng trưng cho cả thế giới này đang chìm đắm trong tăm tối của sự ác. Thì ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh bắt đầu tiến vào thế giới này, và đi đến đâu ánh sáng lan tỏa ra đến đó. Ánh sáng ban tặng sự sống, ban tặng hy vọng, ban tặng niềm vui. Hình ảnh tuyệt vời như thế để diễn tả phục sinh của Chúa Kitô là một cuộc xuất hành mới. Thưa anh chị em, những bài thánh kinh đêm nay phong phú lắm, cho nên tôi muốn xin anh chị em ít phút tôi giải thích để chúng ta hiểu mình nghe những bài sách thánh đó mà nó mang nội dung gì. Để nhờ đó chúng ta khám phá ra mầu nhiệm phục sinh mà mình tuyên xưng và cử hành đêm nay. Đó là một cuộc tạo dựng mới, một hiến tế mới, một cuộc xuất hành mới. Hội thánh cử hành đêm vọng phục sinh này là để hâm nóng niềm tin của tất cả chúng ta vào Chúa Kitô, để ta có can đảm mà sống tin mừng của Chúa. Và đồng thời, anh chị em và tôi còn có trách nhiệm chuyển giao cái niềm tin đó cho thế hệ mai sau. Mà cách tốt nhất là trong bầu khí gia đình của anh chị em. Tôi nhắc lại ở đây cái kinh nghiệm của người Do Thái. Dân Do Thái là một dân tộc duy nhất ở trong lịch sử của thế giới mà biết bao nhiêu thế kỷ họ không có một quê hương để định cư. Mãi cho đến chiến tranh thế giới lần thứ hai xong, họ mới có cái đất để định cư. Thế thì trong bao nhiêu thế kỷ không có một quê hương để định cư như vậy, làm sao họ có thể giữ được cái căn tính dân tộc của mình? Làm sao mà giữ được? Nhờ truyền thống tôn giáo, đặc biệt là cái đêm đối với chúng ta gọi là canh thức vượt qua. Người Do Thái người ta cử hành cái đêm canh thức đó ở gia đình. Trong bữa ăn gia đình đêm hôm đó, một người con trong nhà sẽ đứng lên đặt câu hỏi: tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Người cha mới đứng lên lấy sách thánh ra và giải thích cho con, giải thích cho cả nhà tại sao đêm nay khác mọi đêm. Vì đêm nay là đêm Chúa giải thoát cha ông chúng ta khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Cứ thế, cái truyền thống đó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và dù họ là một dân tộc không có quê hương, họ vẫn giữ được căn tính dân tộc của mình. Thưa anh chị em, đấy không phải là bài học tốt cho các gia đình Công giáo chúng ta hay sao? Cho nên cử hành mầu nhiệm phục sinh đêm nay không chỉ là hâm nóng đức tin ở nơi chúng ta, mà còn phải lãnh nhận một cái trách nhiệm chuyển giao đức tin cho thế hệ mai sau, cho con cái của mình, cho cháu chắt của mình. Và như vậy thì cái niềm tin phục sinh sẽ mãi mãi sinh động, không những trong cuộc đời của chúng ta mà là trong những thế hệ tiếp nối chúng ta nữa. Xin Chúa Kitô phục sinh chúc lành cho ta, để mỗi người chúng ta khi cử hành đêm vọng phục sinh này cũng thắp lên trong lòng mình ánh sáng của Chúa Kitô, để ánh sáng đó dẫn đường cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Amen.